Chào các bạn đang lắng nghe sách nói tại kênh Thư viện Kiến thức Tài chính, nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập. Mời các bạn cùng lắng nghe quyển sách Lý thuyết trò chơi, giải mã nhận thức hành vi, thao túng tâm lý đối phương, làm chủ trò chơi tâm lý. Tác giả Trần Phách Hàm, dịch giả Vũ Vũ, người đọc Felicity Hồ.
Phần 3. Thuật trò chơi thao túng tâm lý. Rèn luyện miệng lưỡi. Nhằm cải thiện hiệu suất bán hàng, một công nhân tiếp thị qua điện thoại đã đặc biệt mời một nhà tâm lý học đến đào tạo cho nhân viên của mình. Công ty này chủ yếu kinh doanh đồ gia dụng. Khách hàng có thể tìm thấy công ty qua số điện thoại, trên Internet, TV. Họ có thể gọi đến số đó để được tư vấn. Nhân viên bán hàng trả lời điện thoại theo nhiều cách khác nhau. Do không được đào tạo một cách có hệ thống nên hiệu suất bán hàng của họ không đồng đều. Sau khi vị chuyên gia này nghe ghi âm vài cuộc gọi, cuối cùng ông ấy đặt ra 3 phương pháp nghe điện thoại cho các nhân viên. Đồng thời, ông ấy còn yêu cầu bộ phận dữ liệu phải làm một thống kê tiến hành khảo sát một nhóm 100 khách hàng. 3 phương pháp đó vô cùng đơn giản. Phương pháp đầu tiên, sau khi nhận được cuộc gọi đến từ khách hàng, hãy nghiêm túc trả lời từng vấn đề khách hàng đặt ra, không nên có những lời nói thừa thãi. Phương pháp thứ hai, sau khi nhấc máy đầu tiên, hãy bày tỏ sự cảm ơn khách hàng, sau đó giải đáp những câu hỏi của họ. Phương pháp thứ ba, đầu tiên cảm ơn khách hàng đã gọi đến. Khi khách hàng đặt câu hỏi, đừng chỉ chú ý đến việc trả lời mà còn phải bày tỏ sự công nhận, tán đồng với câu hỏi của được đặt ra, đồng thời tán dương, khen ngợi những đối tượng khách hàng theo từng góc độ khác nhau. Sau khi trả lời tất cả các cuộc gọi của 100 khách hàng thử nghiệm, kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ giao dịch của khách hàng khi áp dụng phương pháp thứ ba cao hơn hẳn so với 2 phương pháp đầu tiên. Những nhân viên bán hàng tham gia thí nghiệm ngơ ngác nhìn nhau. Họ không hiểu tại sao lời nói không khác nhau là mấy, nhưng hiệu suất bán hàng thực tế lại khác xa nhau như vậy. Chuyên gia tâm lý sớm đã biết kết quả thu về sẽ như vậy. Ông ấy quan sát giải thích cho các nhân viên kinh doanh, sở dĩ có khoảng cách lớn như vậy, thật ra không phải vì họ không quen thuộc sản phẩm, thái độ phục vụ không tốt, mà vì họ thiếu một câu nịnh, thiếu đi một câu nói dễ nghe. Thực ra, thứ khách hàng muốn vô cùng đơn giản. Đối với sản phẩm, khách hàng chắc chắn không thể nào hiểu rõ như nhân viên kinh doanh được. Tuy nhiên, ngoài việc mua sắm, khách hàng còn muốn hưởng thụ dịch vụ. Đây chính là một trò chơi tâm lý giữa người tiêu dùng và người bán hàng. Nếu như người bán hàng có thể thỏa mãn tâm lý của người tiêu dùng, ví dụ như nịnh bợ, khen ngợi, mặc dù trong lòng khách hàng hiểu rõ đó chỉ là những thủ đoạn lấy lòng khiến họ mua hàng, nhưng vẫn sẽ vui vẻ chi tiền. Hành vi khen ngợi như này cũng không phải hiếm gặp. Ví dụ như trong công ty, sếp động viên, khen ngợi nhân viên. Nhiều người sếp không biết cách đối xử với cấp dưới của họ ra sao. Một số người vô tình chỉ trích, thậm chí chửi mắng nhân viên. Việc này ngược lại khiến nhân viên tức giận, nghỉ việc, thậm chí phát sinh những hậu quả không mong muốn. Thực ra, thuật sử dụng người là một ván cờ tâm lý giữa sếp và nhân viên. Làm thế nào người sếp có thể nắm bắt tâm lý nhân viên và khiến họ dốc sức cống hiến cho mình? Tất nhiên, không thể áp dụng biện pháp đánh đập và mắng mỏ. Nhân viên là người, chứ đâu phải nô lệ để làm vậy. Cách dễ dàng và hiệu quả nhất là khen ngợi, động viên để họ tin rằng mình có khả năng. Chỉ khi tràn đầy niềm tin vào bản thân thì mới có nghị lực làm việc. Ngay cả khi nhân viên không có gì để khen ngoài chiều cao, đó cũng là điểm bạn không thể bỏ qua. Từ góc độ lâu dài, bạn có thể tìm thấy một số ưu điểm của họ. Chẳng hạn như đội bóng rổ của công ty quá yếu, có thể một người đàn ông cao lớn sẽ tạo nên sự khác biệt. Kiểu khen ngợi này không phải tâng bốc mù quáng, bởi vì đôi khi chúng ta không thể chỉ nhìn vào kết quả hiện tại mà phải khiến họ tin rằng bản thân thực sự có khả năng làm được những gì bạn yêu cầu. Đồng thời, họ sẽ kiếm được mức thu nhập khá và một tương lai tươi sáng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Thật ra, con người rất dễ cảm thấy thỏa mãn. Có lúc họ chỉ cần cảm thấy bản thân được trông đợi, được công nhận thì sẽ tràn đầy sức lực, bộc phát sức mạnh to lớn vượt ngoài sức tưởng tượng. Vì vậy, cũng giống như việc nhân viên kinh doanh nịnh khách hàng là một người sếp. Một người sếp cũng nên tán dương nhân viên một cách hợp lý. Cho dù là nói dối đi chăng nữa, chỉ cần nhân viên có thể dốc sức làm việc là được rồi. Phô trương thanh thế cũng là một loại chiến lược. Chuyện kể rằng Tào Tháo dẫn theo đại quân áp sát biên giới, lúc đó Lưu Bị đưa dân chúng tháo chạy. Cũng may Triệu Vân anh dũng hơn người, một mình một ngựa tập kích đại quân kẻ thù 7 lần. Thế nhưng Tào Tháo đem theo một đội nhóm quân tinh nhuệ đuổi theo Triệu Vân. May thay Trương Phi kịp thời đến sườn dốc Trường Bản tiếp ứng và kêu Triệu Vân rút lui trước, bản thân ở lại giữ chân quân địch.
Lời nói tuy rằng tràn đầy hào khí, nhưng dưới trướng Trương Phi chỉ có mấy trăm binh sĩ, đại quân Tào chỉ cần mấy phút là có thể đánh bại bọn họ. Phải làm sao đây? Đừng xem Trương Phi là một kẻ thô lỗ, nhưng sau khi trải qua một thời gian dài chinh chiến trên sa trường, đầu óc của ông ấy đã trở nên thông minh hơn nhiều. Trương Phi ngẫm nghĩ một lúc, rồi sai người chặt mấy cành cây buộc vào đuôi ngựa, cho ngựa kéo cành cây mà chạy. Bụi mì mụt càng lớn càng tốt. Lúc này đây, đại quân Tào Tháo đã sắp đến đầu cầu. Trương Phi liếc nhìn phía sau lưng khói cuồn cuộn che trời, khi đó ông mới thỏa mãn thúc ngựa chạy lên cầu và bày ra dáng vẻ đắc ý, một mình đứng đợi đại quân của Tào Tháo. Khi đại quân Tào Tháo đến cầu, nhìn thấy bụi mù mịt phía sau lưng Trương Phi, họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Binh lính thấy vậy, không biết làm sao, vội vàng tìm Tào Tháo. Khi Tào Tháo đến nơi, thấy Trương Phi vẻ mặt nghiêm nghị, khói bụi cuồn cuộn phía sau, không khỏi cũng có chút bất an. Suy cho cùng, ông cũng từng bị ăn vố đau của Gia Cát Lượng bày ra. Vì thế cho nên Tào Tháo không xông lên ngay mà lựa chọn chờ đợi. Khi Tào Tháo dừng lại, không hành động, trong lòng Trương Phi giật thót một cái. Ông nghĩ rằng nếu khói tan thì bản thân sẽ thua. Vì vậy Trương Phi tối tăm mặt mũi hét lên. Ta là người Yến, tên gọi Trương Dực Đức. Ai dám cùng ta quyết tử? Sự dũng mãnh của Trương Phi vang danh thiên hạ, đặc biệt khi lúc này đây ông còn bày ra dáng vẻ sẵn sàng rút đao nghênh chiến. Bên cạnh Tào Tháo có vị tướng tên Hạ Hầu Kiệt, từ bé đã nhát gan. Trước giờ ông ta chưa gặp ai đáng sợ như Trương Phi. Vì vậy, khi vừa nghe tiếng hét rung trời của Trương Phi, ông liền sợ đến mức mặt trắng bệch. Tào Tháo từng nghe Quan Vũ kể rằng việc Trương Phi lấy đầu tướng địch trong giao tranh dễ như trở bàn tay. Vì vậy, ông cũng không dám hành động khinh suất. Trương Phi cũng không dám lơ là cảnh giác. Ông tiếp tục dùng giọng hét của bản thân để hù dọa quân địch. Không dám nghênh chiến, cũng không rút binh. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Cầu hét khiến Hạ Hầu Kiệt sợ đến mức ngã từ trên ngựa xuống, chết ngay tại chỗ. Tào Tháo thấy vậy cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ông lập tức quay ngựa, hạ lệnh lui binh. Và như vậy, đại quân Tào cũng nhếch nhác bỏ chạy. Đây là chiến tích huy hoàng trong suốt cuộc đời chinh chiến của Trương Phi. Một người đứng trên cầu liền có thể dọa cho quân Tào Tháo co đầu bỏ chạy. Ngoài việc nhờ vào danh hung dữ, điều quan trọng đó là ông lợi dụng đám ngựa đã tạo ra cát bụi phía sau. Tào Tháo trời sinh đa nghi mà Gia Cát Lượng lại quỷ kế đa đoan. Tào Tháo sợ mắc mưu nên đã khiến một Trương Phi phô trương thanh thế giành được chiến thắng. Mặc dù câu thành ngữ phô trương nhạt thanh thế trước giờ đều mang theo nghĩa xấu, tuy nhiên đó lại là một kế sách trong trò chơi. Chỉ cần ta sử dụng một cách thích hợp sẽ tạo ra uy lực to lớn. Kế sách đó có thể giúp ta chơi đùa tâm lý với đối thủ, khiến đối phương không dám hành động khinh suất. Thế nhưng thời cơ chiến đấu trong trò chơi sẽ biến mất trong nháy mắt. Vì vậy, sự dừng lại của đối phương chính là cơ hội lớn cho ta bước một bước lớn về phía trước. Thứ trò chơi quan tâm là kết quả cuối cùng, nhưng để thu được lợi ích tối đa, chiến lược trong quá trình này là điều không thể thiếu được. Chiến thắng mà không cần chiến đấu là tốt, nhưng rất khó để thực hiện được điều đó. Mặc dù thực lực của Trương Phi hoàn toàn không đủ để Tào Tháo tự mình ra tay, nhưng sự lừa bịp của ông đã khiến Tào Tháo lầm tưởng rằng có quân chi viện phía sau nên bị lừa. Như vậy đã khiến Trương Phi giành được chiến thắng mang tính dài đoạn. Cuộc chơi không phải chỉ biết cắm đầu cắm cổ xông lên, đôi khi bạn phải học cách linh hoạt lợi dụng những tài nguyên ít ỏi có trong tay. Cá nóc Khi gặp nguy hiểm, có thể phình to cơ thể lên hàng chục lần. Chúng làm vậy để dọa cho những kẻ săn mồi tháo chạy. Thế nhưng dù cá nóc có trở nên to lớn thế nào đi chăng nữa, thì chúng cũng không có gì thay đổi. Đợi khi kẻ săn mồi phát hiện chân tướng, thì cá nóc đã bơi xa rồi. Đây là hiệu quả bất ngờ của việc phô trương thanh thế trong trò chơi, khiến đối phương cam tâm tình nguyện mắc câu. Người Do Thái có một ngày lễ cổ xưa gọi là ngày Sa-bát. Trong luật và quy định có viết, ngày thứ bảy mỗi tuần là ngày Sa-bát. Đây là ngày có thể mọi người nghỉ ngơi. Trong giáo dục của người Do Thái quy định, ngày Sa-bát là ngày mọi người nghỉ ngơi, không bàn chuyện kinh doanh làm ăn. Một người đàn ông vô gia cư đến một trấn nhỏ trước ngày Sa-bát một ngày. Ông ta không có tiền thuê phòng khách sạn, vì vậy chỉ còn cách đến nhà thờ với hy vọng được giám mục tìm giúp cho mình một chỗ tá túc qua đêm. Nếu được cho ăn ở miễn phí thì càng tốt, dù sao cũng là ngày Sa-bát mà. Sau khi giám mục kiểm tra sổ ghi chép đã trả lời rằng, thành thật xin lỗi vì tuần này số lượng khách đến đây quá nhiều, đặc biệt đa số đều là người nghèo, vì vậy không còn phòng nào trống cả. Chỉ có nhà một ông chủ cửa tiệm đá quý là không có ai ở, thế nhưng chủ nhà vô cùng kẹt xìn. Trước giờ ông ấy không cho người nghèo vào ở. Người đàn ông vô gia cư đó suy nghĩ một hồi rồi hỏi giám mục địa chỉ nhà ông chủ cửa tiệm đá quý đó. Người vô gia cư tự tin nói rằng bản thân đã nghĩ ra cách. Đầu tiên, anh ta đến góc phố nhặt một viên gạch bỏ vào trong túi. Sau đó dựa theo địa chỉ giám mục đưa mà tìm đến căn biệt thự của ông chủ cửa tiệm đá quý. Ông chủ đá thấy ngoài cửa hàng là một người đàn ông vô gia cư bẩn thỉu hôi hám, liền lên tiếng từ chối. Nhà tôi không có cho người ngoài ở qua đêm. Người đàn ông vô gia cư đó lấy cái túi đựng viên gạch ra rồi hỏi, tôi đến đây là muốn hỏi xem cục vàng to như viên gạch này có thể bán được bao nhiêu tiền. Ông chủ tiệm đá quý thấy kích thước túi vải, hai mắt liền sáng lên. Trong lòng ông nghĩ lần này kiếm được món hời lớn rồi. Thế nhưng bây giờ đã đến ngày Sa-bát, theo quy định không được bàn chuyện làm ăn trong ngày này. Nếu như đợi đến ngày hôm sau, nói không chừng vụ làm ăn lớn này liền bị người khác cướp bắt. Ông chủ cửa tiệm đá quý cân nhắc một hồi lâu rồi mới cười nói, vào ngày Sa-bát, chúng tôi không được bàn chuyện làm ăn, hay ngài ở lại nhà tôi ăn bữa cơm, đợi ngày mai chúng ta bàn bạc sâu hơn chuyện mua bán. Người đàn ông vô gia cư vui mừng chấp nhận lời mời. Cả ngày Sa-bát, anh ta đều ở trong nhà của ông chủ tiệm đá quý. Còn ông chủ tiệm đá quý vì muốn giành được vụ làm ăn lớn này mà đem hết đồ ăn thức uống ra tiếp đãi. Đợi mãi, đến tối thứ bảy, ông chủ tiệm đá quý lúc này tươi cười bước vào phòng của người đàn ông vô gia cư và nói, bây giờ đã qua ngày Sa-bát rồi, anh hãy lấy cục vàng to bằng viên gạch ra cho tôi xem. Người đàn ông vô gia cư ngỡ ngàng trả lời, tôi làm gì có cục vàng nào đâu, tôi chỉ hỏi ông, cục vàng mà to như viên gạch thì giá trị bao nhiêu tiền mà thôi. Câu chuyện này rất thú vị, có đúng hay không? Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta ắt hẳn sẽ có những trải nghiệm giống ông chủ cửa tiệm đá quý. Chúng ta đã quen với việc tự biến những trải nghiệm bản thân nhìn thấy hoặc nghe thấy thành những sự thật thú vị. Nhưng trên thực tế, chúng ta chưa hề nhìn thấy vật. Chẳng qua, chúng ta đem một phần thông tin nhận được từ thế giới bên ngoài và tự gắn ghép cho chúng những tầng nghĩa riêng. Từ đó tạo nên kinh nghiệm trực giác của bản thân, người vô gia cư đó chẳng qua là lợi dụng tâm lý này của ông chủ cửa tiệm đá quý, khiến ông ấy hiểu nhầm rằng anh ta có cục vàng cần bán. Làm vậy khiến ông chủ cửa tiệm đá quý dựa theo những thông tin nhận được và đưa ra những suy luận hợp lý, và như vậy liền rơi vào cái bẫy của người vô gia cư sắp đặt. Trong cuộc sống có vô số ví dụ như vậy, ví dụ chúng ta thường nói đùa với bạn bè, bản thân cầm trong tay chai nước ngọt, sau đó hỏi bạn bè có uống hay không, họ có thể sẽ từ chối, cũng có thể theo thói quen cho rằng chai nước này là của bạn, mua cho họ. Thế nhưng thực tế là chúng ta chẳng qua chỉ hỏi cho có mà thôi. Cuộc chiến không cân sức về thông tin. Không thành kế là một chương trình vô cùng kinh điển trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Câu chuyện trong chương này cũng giống như việc Trương Phi lừa gạt Tào Tháo ở dốc Trường Bản. Trong chương này, Gia Cát Lượng đã thành công khiến Tư Mã Ý phải lui quân, bảo vệ được thành Tây. Hai câu chuyện này có điểm rất khác nhau. Nếu như Trương Phi áp dụng kế phô trương thanh thế, thì Gia Cát Lượng lại dùng chiêu cố ý lừa bịp. Là một trong tứ đại danh tác nổi tiếng của Trung Quốc, Tam Quốc Diễn Nghĩa chứa đựng vô số ví dụ về những ván cờ đọ sức, đặc sắc, ai ai cũng mưu kế đầy mình. Người một kế, ta một kế khiến cho biết bao người đọc phải chóng mặt vì những bước ngoặt kịch tính. Thế lực mỗi bên đều chọn cho mình những sách lược có lợi nhất và đi trước một bước tính toán nước đi của đối phương. Đây chính là bản chất của trò chơi. Nếu dùng cách này nói thời nay thì không thành kế chính là một ví dụ cuộc chiến không cân sức về thông tin điển hình. Tinh túy của cuộc chiến không cân sức về thông tin ở chỗ đối phương không biết chút gì về thông tin của ta. Vì vậy, chúng ta che giấu những tin tức chân thật, hạn chế, ưu thế, thực tế của đối phương, từ đó dễ dàng đạt được mục đích. Trong trò chơi tâm lý, đây được coi là một kế sách vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy cùng nhau xem lại ví dụ kinh điển này. Gia Cát Lượng phong Mã Tắc làm tướng quân, không ngờ y lại để mất Nhai Đình. Sau khi tin tức truyền đến thành Tây, Gia Cát Lượng đoán từ Mã Ý nhất định sẽ nhân cơ hội đánh thành, nên có chút lo lắng. Vì lúc đó, Gia Cát Lượng không có tướng bên cạnh, nên từ Mã Ý dẫn đến 150.000 quân tấn công phía thành Tây không có binh mã, chỉ có một đám quan văn và 2.000 binh lính già yếu, hoàn toàn không thể địch lại kỵ binh dũng mãnh của Từ Mã Ý. Người trong thành vô cùng hoảng hốt, một đám quan văn nghe tin càng trở nên tuyệt vọng. Gia Cát Lượng đứng trên thành, nhìn về hai đạo quân với khí thế hung hãn phía xa của đối phương. Nhìn lại người dân và những người già yếu bệnh tật trong thành, không còn cách nào khác, Gia Cát Lượng đành mạnh dạn nghĩ ra chiêu không thành kế. Ông hạ lệnh cho thuộc hạ nhổ hết cờ, tất cả binh sĩ trong thành ẩn náu trong các cửa tiệm và mở lớn cổng thành. Ngoài ra, Gia Cát Lượng còn phái mười mấy binh sĩ đóng giả làm thường dân quét dọn ngoài đường. Trong khi đó, ông mặc áo hạc, đầu đội khăn the, ung dung ngồi trấn thủ trên cổng thành. Bên cạnh Gia Cát Lượng là hai thư đồng, ông ung dung thưởng rượu chơi đàn. Từ Mã Ý dẫn quân đến dưới chân thành, từ xa ông đã trông thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Ông ta nghi rằng Gia Cát Lượng sắp xếp mai phục bên trong thành, cố ý dụ ông dẫn quân vào chiếm thành. Sau khi cân nhắc một hồi, Từ Mã Ý quyết định lui binh. Gia Cát Lượng ngồi trên cổng thành mỉm cười, không nói gì. Tất cả quan văn đều kinh ngạc, không khép được miệng. Sau khi hiểm nguy này qua đi, hai người Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý đều giải thích cho thuộc hạ của mình hiểu. Con trai của Tư Mã Ý là Tư Mã Chiêu, cảm thấy khó hiểu, bèn đặt câu hỏi cho cha mình. Liệu có phải Gia Cát Lượng, hắn ta không có quân đội đủ mạnh nên mới cố tình bày ra dáng vẻ đó? Tại sao cha không xông vào lấy đầu hắn ta? Tư Mã Ý giải thích với con trai. Con người Gia Cát Lượng trước nay làm việc vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Trước giờ hắn không làm việc gì mạo hiểm cả. Hôm nay hắn ta cố ý mở toang cổng thành, chính là khiến chúng ta nghĩ rằng trong thành trống trơn. Thật ra hắn đã bày mưu tính kế sẵn rồi. Nếu chúng ta mù quáng công thành, chắc chắn sẽ trúng kế của hắn. Ở bên kia, Gia Cát Lượng nhờ mưu trí hơn người mà may mắn thoát hiểm, giải thích lại với các quan văn. Tất cả đàn ông con trai trong thành chúng ta cộng lại cũng chỉ hơn 2.000 người. Hơn nữa đa phần đều là người già yếu, bệnh tật, chắc chắn đánh không lại, giữ cũng không nổi thành. Nếu như bỏ chạy, chắc chắn bị kẻ địch bắt lại. Tuy nhiên, trước giờ Tư Mã Ý biết ta làm việc cẩn thận, chưa làm việc mạo hiểm bao giờ. Việc ta mở toang cổng thành nhất định khiến hắn cho rằng trong thành có mai phục, cho nên chọn rút quân. Trong ván đấu này, Tư Mã Ý binh lực hùng hậu, thiên thời địa lợi nhân hòa đều nằm trong tay ông. Phần thắng dường như đã nằm gọn trong lòng bàn tay rồi. Còn phía Gia Cát Lượng, binh sĩ không có. Thứ vũ khí duy nhất trong tay đó chính là tin tức. Từ Mã Ý chắc chắn không biết trong thành không một bóng người. Chỉ dựa vào điều này mà Gia Cát Lượng đã thoát khỏi hiểm nguy, giành chiến thắng trong cuộc đấu trí này. Gia Cát Lượng biết phía Từ Mã Ý người đông thế mạnh, còn lực lượng bên mình mỏng manh. Tuy nhiên, Từ Mã Ý đâu có biết rằng chính việc đó đã tạo nên sự không cân sức về thông tin. Gia Cát Lượng biết rõ quân mình yếu ở đâu, và rồi ông gan dạ bộc lộ một phần nhỏ điểm yếu đó trước mặt quân thù. Việc đó thể hiện qua những hành động như mở cửa thành, người dân quét dọn ngoài đường chính là hành động đã làm rối loạn phán đoán của đối phương. Từ Mã Ý vốn dĩ hiểu rõ tình thế đối phương, chính vì vậy vô số hành động sau đó của Gia Cát Lượng đã khiến ông ta cảm thấy có vấn đề. Nhưng ông không biết vấn đề nằm ở đâu, những kế sách đã định lúc trước giờ đây hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng, kết cục Từ Mã Ý đưa ra lựa chọn sai lầm, đó là rút quân, còn Gia Cát Lượng lấy yếu thắng mạnh, không mất một binh một tốt nào mà giành chiến thắng trong cuộc đấu trí gay cấn này. Trong một cuộc chiến, ngoài những nhân tố quý báu như binh lính phải được trang bị lương thực tốt, sĩ khí cao thì thông tin tình báo cũng là chìa khóa không thể thiếu. Nếu như ngay cả việc quân địch ở đâu mà bạn cũng không biết, như vậy làm sao có thể đánh trận được? Trong tình thế không nắm rõ thông tin, ngoài việc tìm mọi cách thu thập tin tình báo ra, thì chỉ có thể dựa vào năng lực phân biệt tin tức của người chủ tướng. Năng lực phán đoán thông tin một cách chính xác yêu cầu tướng lĩnh phải có nhận thức và phán đoán nhất định đối với sự vật và người. Nếu không, sẽ đưa ra một sự lựa chọn sai lầm. Chính vì Từ Mã Ý thiếu mất năng lực phân biệt thông tin thật giả, vì vậy đã để vụt mất cơ hội quý báu ngàn năm có một. Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở mọi người một điều. Cuộc chiến không cần sức về thông tin, chỉ mang tính chất nhất thời. Bạn bất đắc dĩ sử dụng một lần sẽ thu lại kết quả vượt sức tưởng tượng bởi thông tin đối phương nắm không được trọn vẹn. Vì vậy, họ không nhìn ra sơ hở. Tuy nhiên, nếu trong cùng một tình huống mà sử dụng đi sử dụng lại chiêu trò này, sợ rằng không dễ dàng thành công. Lúc này đây, thế không cân sức về thông tin sẽ bị phá vỡ, ta sẽ không còn chút ưu thế nào nữa. Khi đó, thất bại sẽ là điều khó tránh. Cập nhật thông tin vô cùng quan trọng. Trong một cuộc chơi, việc chọn lựa và thấu tường thông tin là hai yếu tố vô cùng quan trọng. Chúng thường có tác dụng, mang tính quyết định. Tuy nhiên, đồng thời chúng ta cũng phải chú ý một điều, đó là không được khư khư giữ mãi đạo lý. Càng nhiều thông tin càng tốt. Thông tin quá nhiều có thể dẫn đến hỗn loạn. Đầu tiên, ta sẽ gặp phiền phức trong việc lựa chọn và phân loại. Ngoài ra, tính hiệu lực của thông tin cũng là vấn đề đáng để ta quan tâm tới. Trò chơi tâm lý không chỉ hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm, con người sẽ không bao giờ ngã ở một chỗ đến hai lần. Cùng một cách khó có thể khống chế tâm lý đối phương nhiều lần. Ngoài ra, nếu như tính hiệu lực của thông tin không theo kịp tình hình, vậy đồng nghĩa với việc tin tình báo bạn có được không có tác dụng gì, và sau đó những kế sách đối phó bạn đặt ra cũng hoàn toàn vô dụng. Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Có một gia đình trồng rất nhiều cây ăn quả trong vườn, họ dựa vào việc bán hoa quả để sinh sống. Bỗng một ngày nọ, người chủ gia đình đẩy xe trái cây ra chợ bán, đi nửa chừng mệt quá, bèn ngồi dưới bóng cây ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, ông thấy trái cây đã ít đi rất nhiều. Thoạt đầu, ông tưởng bị người qua đường lấy mất, nhưng khi nhìn lên trên cây thì thấy có rất nhiều con khỉ đang ngồi, trên tay mỗi con đều cầm hoa quả. Người đó vô cùng sốt ruột, nói đạo lý với lũ khỉ không được. Hơn nữa, lũ khỉ này di chuyển trên cây vô cùng nhanh, muốn đuổi theo cũng không xong. Nhưng số trái cây này do cả nhà ông khổ cực trồng trọt, nếu bị lũ khỉ lấy hết thì công sức cả năm của cả nhà ông coi như đổ sông, đổ bể. Đột nhiên, ông bán trái cây nảy ra một ý tưởng. Ông nghĩ đến việc lũ khỉ rất thích bắt chước hành động của con người. Vì vậy, ông lén lút cầm trái cây rồi lùi về phía sau vài bước, sau đó vẫy tay. Quả nhiên, lũ khỉ cũng học theo dáng vẻ của ông, vẫy vẫy tay. Trong lòng ông bán trái cây mừng rỡ vô cùng. Ông cho rằng cách này có hy vọng, vì vậy lại làm thêm động tác ngửa người ra phía sau. Lũ khỉ cũng học theo, chúng nô đùa vô cùng vui vẻ. Chính vào lúc này, ông lơ đãng vứt trái cây vào trong giỏ. Lũ khỉ đang nô đùa vui, làm gì nghĩ đến việc người đàn ông dưới cây có mưu đồ khác. Vì vậy bọn chúng cũng học theo, ném trái cây vào giỏ. Người bán trái cây thấy vậy, liền thu dọn đồ lên xe đi mất. Buổi tối sau khi trở về nhà, ông bán trái cây liền đem chuyện này ra kể với cháu trai, khiến cả căn nhà cười rôm rả. Nhiều năm sau, cháu của ông ấy trưởng thành và tiếp tục thừa kế công việc bán trái cây của ông cha. Không ngờ rằng, người cháu trong một lần ngủ thiếp đi cũng bị lũ khỉ ăn trộm mất trái cây. Người cháu chậm rãi đứng dậy không chút lo lắng. Anh nhớ rằng ông mình từng kể câu chuyện này, vì thế liền giả vờ cầm trái cây lên ném vào trong xe. Anh ngờ rằng lần này lũ khỉ không học theo động tác của anh, mà ngược lại, chúng cầm trái cây bỏ chạy mất. Đây là cuộc đọ sức giữa lũ khỉ và người bán trái cây. Trong cuộc đọ sức này, đứa cháu cho rằng bản thân đã có trong tay những thông tin cần thiết, mà quên mất thông tin cũng không ngừng thay đổi. Trong trò chơi này, nếu người tham gia luôn ôm khư khư một thông tin, không biết kịp thời đổi mới, thì sẽ phải trả giá vì điều đó. Câu chuyện ngắn này muốn nhắn nhủ đến chúng ta về tính quan trọng của việc cập nhật thông tin kịp thời, đặc biệt là trong thời đại thông tin bùng nổ như ngày nay. Mỗi phút giây đều có vô số tin tức mới. Nếu bạn không kịp thời loại bỏ tin cũ, cập nhật tin mới, vậy sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị một đống tin tức cũ kỹ nhấn chìm. Nếu không có nguồn thông tin mới, vậy làm sao để vạch ra đối sách tương ứng, khống chế tâm lý đối phương? Nếu như không thể thu nhập được những tin tức mới, vậy bạn đương nhiên ở thế yếu trong ván cờ này. Chúng ta không hiểu rõ về đối thủ, ngược lại họ hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của ta. Dưới tình huống tin tức không đối xứng như vậy, đối phương chỉ cần tung ra một tin mà chúng ta không hiểu thì rất có khả năng khiến chúng ta chệch khỏi đường ray. Dưới tình hình đó, việc chiến thắng ván cờ khó càng thêm khó. Người xưa có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Điều này quả thực rất thực tế. Muốn chiến thắng trong ván chơi thì phải dựa trên cơ sở này để hoạch định kế hoạch. Dù trò chơi diễn ra ở trong bất kỳ môi trường nào thì câu nói này cũng đều phù hợp. Mỗi ngày chúng ta đều vô tình tham gia các trò chơi khác nhau. Việc đó nhất định sẽ rèn luyện cho đôi tai và đôi mắt ta ngày càng nhạy bén. Từ đó ta có thể gom góp tin tức bản thân cần từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó tổng hợp lại thay vì mò kim đáy bể. Chồn chân bó gối, coi những tin tức bị biến chất trở thành vật báu. Nói một cách khác, nếu người chơi sử dụng lối tư duy cổ hủ bất biến và những tin tức bị loại bỏ để vạch ra mưu kế sách lược, thì kết cục đợi họ phía trước chỉ có thất bại. Dùng thời gian tạo ra áp lực. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta rất hay gặp những tình huống đợi chờ quyết định của đối phương. Trong tình huống như vậy, ta không thể bắt tay vào làm bất kỳ việc gì, chỉ có thể chờ đợi sự phản hồi hoặc quyết đoán của đối phương. Nếu đợi mãi không thấy phản hồi từ phía người kia sẽ khiến ta nảy sinh cảm giác lo lắng và buồn bực. Vì vậy, nhiều người âm thầm tính toán nên làm sao để khiến đối phương nhanh chóng đưa ra quyết định đây. Một ví dụ chúng ta thường gặp phải, một cặp đôi yêu nhau khi bàn đến chuyện cưới hỏi, nếu hai người không thống nhất được thời gian kết hôn hoặc phía đàng trai mập mờ không phản hồi hoặc không chốt được mốc thời gian làm đám cưới một cách chính xác, đều sẽ khiến phái yếu trở nên lo lắng và buồn bực. Do thời gian kết hôn đối với phụ nữ còn liên quan đến cả vấn đề về độ tuổi sinh sản, chính vì vậy họ không có dư giả thời gian đợi người đàn ông của mình đưa ra quyết định. Tiến sĩ Squart Huber đến từ Đại học Fribourg, Thụy Sĩ, từng tiến hành một thí nghiệm. Ông chọn ra 40 sinh viên đại học tham gia thí nghiệm và yêu cầu họ chọn hai phương án để cứu loài rùa biển đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Phương án thứ nhất rất an toàn, nhưng lượng trứng rùa đẻ ra rất ít. Phương án thứ hai tuy có rủi ro cao nhất định, nhưng lượng trứng đẻ ra lại lớn. Tiến sĩ Huber chia các sinh viên đại học thành hai nhóm. Đối với nhóm thứ nhất, tiến sĩ đặt ra thời gian nhất định và gây sức ép lớn với họ. Nhóm thứ hai không có bất kỳ hạn chế về mặt thời gian. Kết quả cuối cùng của thí nghiệm là hầu hết các sinh viên trong nhóm đầu tiên đã chọn kế hoạch rủi ro cao vì áp lực giới hạn thời gian, trong khi các sinh viên trong nhóm thứ hai đa phần áp dụng kế hoạch rủi ro thấp. Cuối cùng, tiến sĩ Huber rút ra kết luận. Ông cho rằng con người ta, nếu như vì lý do thời gian cấp bách dẫn đến lo lắng bất an, thường họ sẽ đưa ra quyết định có tính rủi ro lớn nhằm mong đạt được kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu không có bất kỳ áp lực nào, thời gian dư giả, con người ta thường sẽ suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng, đặt an toàn lên vị trí hàng đầu. Và từ đó, họ sẽ đưa ra những quyết định có mức độ rủi ro thấp, mặc dù kết quả quyết định đó đem lại không quá cao. Vì vậy, khi chúng ta cần đối phương nhanh phản hồi hoặc đưa ra quyết định có tính rủi ro cao, thì có thể thử tạo cho họ một chút áp lực. Việc tạo ra loại áp lực này cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần chúng ta không ngừng nói câu, hết thời gian rồi, để tác động đến cảm xúc của họ, khiến đối phương nảy sinh cảm giác lo lắng nhất định. Ví dụ, khi mua hàng trên mạng, chúng ta gặp phải shop gửi hàng chậm chạp, việc hòa nhã vui vẻ trao đổi thường không đem lại bất kỳ lợi ích gì. Lúc này đây, bạn hãy nói với chủ shop rằng, đã một thời gian rất lâu rồi mà không thấy bên anh giao hàng, tôi không đợi nổi nữa, tôi muốn hủy đơn. Chủ shop nghe thấy vậy, chắc chắn lập tức giao hàng cho bạn luôn. Việc làm này không phải đang uy hiếp người khác, mà đây là hành động dùng thời gian tạo áp lực tinh thần cho đối phương để họ biết rằng chúng ta không thể cứ mãi đợi chờ họ hành động. Trong một ván chơi, nếu có đủ thời gian để suy nghĩ và cân nhắc, các quyết định mà chúng ta đưa ra thường dựa trên sự an toàn và ổn định sẽ không mạo hiểm hấp tấp. Ngược lại, khi quỹ thời gian ít ỏi không đủ để cân nhắc thấu đáo, việc đưa ra quyết định trong tình huống đó thường tồn tại rủi ro nhất định. Cho nên đối phương thêm chút thời gian hay cướp đoạt thời gian của họ, có lúc chỉ cần chúng ta đưa ra một quyết định như vậy là có thể thao túng đối phương theo ý muốn. Áp đảo đối phương về tâm lý. Một nhà nghiên cứu đã phân tích 426 tiêu đề được đăng trên 5 tạp chí sức khỏe nổi tiếng và phát hiện ra rằng, mặc dù đó là tạp chí sức khỏe, nhưng từ được sử dụng thường xuyên nhất là những từ được sử dụng để cải thiện ngoại hình. Bằng cách so sánh dữ liệu, nhà nghiên cứu đã phát hiện điều thú vị trong hiện tượng này. Nếu đã lựa chọn mua thể loại tạp chí này, thì chứng tỏ người đọc đã vô cùng quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Mặc dù là vậy, điểm mấu chốt con người ta chú trọng đến vẫn chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, còn cách khá xa nội dung sức khỏe. Hiển nhiên, thông qua tần suất sử dụng những từ ngữ này, chúng ta có thể nhận ra đâu mới là nội dung người đọc quan tâm nhất. Nội tâm đối phương thực sự muốn cái gì đây? Đâu mới là từ vừa quan trọng vừa có thể lay động con tim của họ? Nếu chúng ta nắm chắc điểm này trong ván chơi, thì đồng nghĩa với việc ta có thể sử dụng một biện pháp nào đó để thao túng tâm lý đối phương một cách dễ dàng. Nhiều nhân viên kinh doanh có thành tích công việc cao đã thành thạo chiêu công tâm thuật then chốt này. Đối với nhân viên kinh doanh mà nói, những câu hỏi và ý định mua hàng của khách hàng không quan trọng. Thứ họ quan tâm hơn là nhu cầu thực sự của khách hàng là gì. Chỉ cần bạn có thể hiểu người khác đang nghĩ gì, thì việc bán hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không, cho dù bạn mô tả sản phẩm một cách hữu dụng đến mức nào đi chăng nữa, khách hàng cũng sẽ không sẵn sàng trả tiền nếu bạn chưa chạm đến nhu cầu trong nội tâm của họ. Đây là cuộc chơi giữa thị trường và người tiêu dùng, đồng thời cũng là quá trình hai bên thăm dò tâm lý của nhau. Khách hàng sẽ đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau để lựa chọn sản phẩm ưng ý và giá cả phù hợp. Đồng thời, người bán hàng cũng sẽ thông qua những vấn đề của khách hàng để đoán ra món hàng họ thực sự ưng ý. Trong quá trình đôi bên thăm dò lẫn nhau, một vài từ ngữ quan trọng sẽ thể hiện một cách chính xác khát vọng sâu trong nội tâm của các bên. Giả dụ bạn là một nhân viên kinh doanh phụ trách mảng mỹ phẩm. Sản phẩm bạn bán có hiệu quả làm đẹp vô cùng tốt, sở hữu nhiều công hiệu như dưỡng ẩm, làm trắng, chống lão hóa, xóa mờ nếp nhăn. Tuy nhiên, đối với những khách hàng khác nhau, chúng ta phải nhấn mạnh vào từng công hiệu riêng, chứ không phải nói chung chung. Bạn coi công hiệu nào quan trọng nhất, thì tâm lý khách hàng cũng vì thế mà thay đổi, vì thứ người tiêu dùng chú trọng không giống nhau. Đối với những cô gái trẻ mới chỉ 20 tuổi mà bạn lại đi giới thiệu công hiệu xóa mờ nếp nhăn thì chắc chắn họ sẽ không vui. Bạn giới thiệu với những bà nội trợ quanh năm ở nhà, nghiên cứu mỹ phẩm về công dụng dưỡng ẩm, làm trắng, chắc chắn họ sẽ không cảm hứng. Đối với những người tiêu dùng khác nhau, bạn phải chọn ra đâu là điểm đủ hấp dẫn họ mới được. Bạn phải dựa theo các tiêu chí tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính của từng khách hàng mà tìm ra đâu là chiếc khóa then chốt có thể tác động đến tâm lý của họ và tiến hành tô vẽ, điểm xuyết một cách ấn tượng hơn. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cùng một công dụng, nhưng nếu bạn đổi cách nói, có thể sẽ đủ sức thu hút khách hàng thuộc hai nhóm tuổi. Những người trẻ thường chú trọng trào lưu, họ không quá hiểu rõ về công dụng. Lúc này bạn phải giới thiệu sao cho gần gũi với ngôn ngữ, thói quen của khách hàng. Như vậy mới nhận được sự công nhận của người trẻ. Còn những bà nội trợ có tuổi, cả năm dùng đủ các loại mỹ phẩm, họ hiểu rất rõ về công hiệu của những sản phẩm này. Chính vì thế, bạn chủ yếu phải so sánh cho họ thấy điểm loại mỹ phẩm này có mức giá tốt nhất so với những sản phẩm cùng loại. Cùng một nội dung, nhưng chỉ cần hơi thay đổi một chút cách dùng từ là có thể dễ dàng chạm đến trái tim đối phương, từ đó đạt được hiệu quả ta hằng mong đợi. Vật ít mới quý. Giá trị quan của con người có thể coi là thứ mơ hồ nhất trên đời này. Nó thay đổi theo thời gian, sự đánh giá của con người đối với cùng một sự vật cũng theo vậy mà đổi thay. Từ đó ta có thể thấy rằng không hề có một tiêu chuẩn tuyệt đối về giá trị quan. Con người ta luôn quen với việc theo đuổi những thứ hiếm có, đồng thời nâng cao giá trị của chúng đến mức không tưởng. Cái gì càng hiếm, càng quý thì con người càng có nhiều người tìm thấy giá trị trong đó. Nhưng trong thực tế, cho dù giá trị của chúng có hợp lý hay không, giá trị nằm ở đâu thì con người đầu tiên sẽ bị sự hiếm có thu hút. Đây là một loại bản chất con người. Trong một ván chơi, nếu chúng ta tạo ra khái niệm hiếm có thì có thể thu hút ánh nhìn của đối phương, từ đó đạt được mục đích của bản thân. Vào thế kỷ 17, ở Hà Lan xảy ra cuộc khủng hoảng hoa tulip. Lúc đó, củ hoa tulip khan hiếm được bán với giá cao ngất ngưởng, nhưng chỉ vài năm sau, bong bóng vỡ, giá hoa trượt dốc không phanh. Đây là một trường hợp rất điển hình, minh họa đầy đủ sự thay đổi giá trị của con người. Có thể nói, các thương nhân rất am hiểu tâm lý khách hàng. Ta có thể thấy các dòng chữ quảng cáo khác nhau ở khắp mọi nơi chứa đầy những luận điệu nhấn mạnh sự khan hiếm. Dù đúng hay sai, thì ít nhất khi nhìn vào những dòng chữ miêu tả đó, tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ cảm thấy rung động. Ví dụ, những nhân viên tiếp thị qua điện thoại trước giờ đều không chủ động nói câu "Chào mừng quý khách đến mua sản phẩm chỗ chúng em." Câu họ hay nói nhất lại là "Chỉ có những khách hàng may mắn được bốc trúng hoặc do bọn em chủ động gọi điện mới có thể mua được sản phẩm này." Nếu như là một sản phẩm vừa được tung ra thị trường, các bên bán hàng sẽ treo một tấm biển trên đó viết rằng "Bán sớm nhất trên toàn thế giới, số lượng có hạn. Mở bán trong một thời gian nhất định, đến muộn là hết hàng." Quảng cáo trên TV cũng y như vậy. Số lượng mặt hàng phía dưới màn hình không ngừng giảm. MC dốc hết sức kêu gọi khán giả. 10 sản phẩm cuối cùng, 10 sản phẩm cuối cùng rồi. Hoạt động mở bán lần này còn 5 phút nữa là kết thúc. 5 sản phẩm cuối cùng, vị khách ban nãy đã đặt mua một lúc 5 sản phẩm, bán hết hàng. Ngay cả những cửa hàng ăn ven đường cũng không chịu yếu thế. Bạn thấy có vô cùng nhiều người đứng xếp hàng dài đợi mua vịt quay, mua bánh kem, lẽ nào họ thật sự chỉ có thể mua cửa hàng này hay sao? Đương nhiên là không phải rồi, chẳng qua vì trước cửa tiệm có treo tấm biển ghi, mỗi ngày chỉ bán 50 con, bán hết đóng cửa. Đương nhiên, chúng ta giờ đây đều biết đó là cách thức buôn bán của các con buôn. Khi nhìn thấy những câu quảng cáo đó, ta sẽ cười cho qua chuyện. Nếu như sản phẩm được quảng cáo chính là thứ bạn mong muốn mua từ lâu, vậy bạn có chủ động dập tắt những suy nghĩ khinh thường trong quá khứ, sau đó chạy theo mọi người tranh cướp mua cho bằng được hay không? Kiểu khẩu hiệu tuyên truyền này luôn khiến nhiệt huyết con người ta sục sôi, khiến họ tìm đủ mọi cách để mua được món đồ này. Có thể họ không hề thiếu những thứ đó, thế nhưng họ vẫn lựa chọn mua chúng. Cùng một đạo lý như vậy, giả dụ chúng ta áp dụng biện pháp này với chính bản thân mình, tuyên truyền bản thân trở thành một món đồ hiếm có khó tìm, như vậy sẽ giúp nâng cao giá trị bản thân. Cho dù là người hay món đồ đi chăng nữa, chỉ dựa vào sự khó có thể thay thế, liền mang đến sức hấp dẫn khó cưỡng. Chính vì vậy, khi trong một ván chơi, chúng ta phải kết hợp một cách phù hợp những điều kiện khác nhau để tạo ra một loại cảm giác hiếm có nhằm thu hút đối thủ. Sở dĩ phương pháp này luôn xét đúng cho cùng là vì bản tính của con người khó đổi. Áp đảo đối phương về tâm lý. Bình pháp có câu, làm khó kẻ kiêu, đánh bại kẻ lười. Khi đối phương kiêu căng ngạo mạn, chúng ta phải nhanh chóng tấn công mạnh mẽ vào tinh thần làm mất oai phong của hắn. Đợi cho đến khi đối phương sa sút tinh thần, buông bỏ phòng bị, lúc đó chúng ta tung ra chiêu mạnh mẽ, đánh bại hoàn toàn đối phương. Đây là một hành động hoàn chỉnh có hiệu quả cao. Đầu tiên, làm tổn hại nhuệ khí đối phương. Nhân lúc hắn ta tự mình chữa thương thì tung ra một đòn chí mạng. Thương trường còn được coi là chiến trường không khói súng. Ở đó ta vẫn có thể áp dụng được cách này. Trong quá trình đấu trí trong thương trường, chỉ cần am hiểu vận dụng sẽ giúp ta đạt hiệu quả bất ngờ. Công ty Japan Airlines đã đàm phán một thỏa thuận lớn đáng kinh ngạc với một công ty của Mỹ. Nếu giá giao dịch cuối cùng có thể cao thêm một chút, sẽ tạo ra sự thúc đẩy lớn đối với sự phát triển kinh doanh của các công ty Mỹ. Do ý nghĩa to lớn của giao dịch này, tất cả nhân viên của công ty Mỹ đều chuẩn bị tích cực. Người phụ trách tràn đầy tự tin đối với cuộc đàm phán này, bởi vì theo quan điểm của anh ấy, sản phẩm này đang là mặt hàng hot trên thị trường quốc tế hiện nay. Và về mặt công nghệ, sản phẩm của công ty anh ấy vượt xa các sản phẩm khác. Hơn nữa, chúng cũng có giá thành tương đối cạnh tranh. Người phụ trách tin rằng chỉ cần việc giới thiệu sản phẩm được thực hiện tốt, việc ký hợp đồng là điều đương nhiên, chỉ cần đợi người bên phía Nhật Bản đặt bút ký là xong. Dưới sự điều phối của người phụ trách, tất cả các bộ phận trong công ty hoạt động ổn định và hợp tác chặt chẽ, chỉ chờ cuộc đàm phán bắt đầu, giới thiệu chi tiết về sản phẩm, người Nhật không có đường mặc cả, chỉ có thể ngoan ngoãn móc hầu bao ra. Vài ngày sau, đoàn đại biểu đàm phán bên phía Nhật Bản đã đáp máy bay đến Mỹ. Sau khi gặp mặt đôi bên chính thức bước vào cuộc đàm phán, người Mỹ sử dụng một lượng lớn hình ảnh và dữ liệu báo cáo từ thiết kế sản phẩm cho đến chỉ số công dụng đều được giới thiệu vô cùng tỉ mỉ. Chỉ xét riêng sản phẩm mà nói đã không thể chê được điểm nào. Cho dù người nghe là tay mơ ngoài ngành cũng có thể nghe hiểu những lời giới thiệu. Cả buổi diễn thuyết diễn ra trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, đoàn đại biểu đàm phán bên phía Nhật Bản luôn ngồi yên lắng nghe, không hề phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Mãi cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, người phụ trách ngập tràn tự tin tắt máy chiếu rồi hỏi ba người của đoàn đại biểu đàm phán phía Nhật rằng: "Các anh cảm thấy ra sao?" Phía Nhật mỉm cười lịch sự và đáp lại: "Chúng tôi nghe không hiểu gì." Sự nhiệt tình của người phụ trách chỉ trong nháy mắt đã nguội đi mất một nửa. Thế nhưng anh ta vẫn duy trì phong độ và hỏi: "Xin hỏi phần nào tôi giải thích quý vị chưa rõ?" Bên phía Nhật đáp lời: "Toàn bộ chúng tôi đều không hiểu." Người phụ trách phía Mỹ mồ hôi tuôn ra như tắm. Ông ấy không biết nên đáp lại làm sao. Người Nhật vô cùng lịch sự hỏi: "Có thể làm phiền anh nói lại lần nữa được không?" Sự nhiệt tình và tự tin của người phụ trách như bị dội một gáo nước lạnh cuốn trôi sạch, không thể lấy lại khí thế như ban nãy nữa. Vì thế cuộc diễn thuyết chỉ được diễn ra qua loa đại khái. Kết quả là nhuệ khí phía đại diện Mỹ hoàn toàn mất tăm mất tích. Cuối cùng bị phía Nhật ép đến giá thấp nhất. Người Nhật đã vô cùng khéo léo vận dụng phương pháp đàm phán, làm khó sự sắc bén, đánh bại sự lười biếng. Ngay từ đầu, họ đã luôn giữ một thái độ bình tĩnh. Họ không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại sự tự tin ngập tràn của bên đại diện phía Mỹ. Đồng thời họ còn giả ngốc để dập tắt tinh thần của đối phương. Mặc dù chiêu này nhìn có vẻ vừa xỏ lá vừa ngu ngốc, nhưng đằng sau đó là cả sự thông minh và gian xảo của người Nhật. Một khi nhuệ khí đại diện phía Mỹ bị dập tắt, đầu tiên nội bộ nản trước, kết quả cuối cùng là thua trên bàn đàm phán. Bạn phải khắc ghi một điều, đàm phán trên thương trường nhất định phải luôn duy trì sự tự tin, chỉ có tự tin mới có thể thu được kết quả thắng lợi. Vừa duy trì tự tin, ta cũng phải đồng thời chuẩn bị cho mình sĩ khí. Thậm chí sĩ khí đó phải đủ mạnh để đánh bại đối phương. Dựa trên cơ sở đó, áp dụng thêm một vài lý do từ chối cảm tính, cuối cùng sẽ khiến đối thủ công nhận hoặc thỏa hiệp. Chiến lược của những kẻ liều mạng. Trong một ván cờ, có lúc sẽ xuất hiện hiện tượng vô cùng thú vị. Trong một số tình huống nào đó, những người nhìn có vẻ như xúc động nhất thời, buông bỏ lý trí, được ăn cả, ngã về không, luôn là người thắng. Còn những ai cẩn thận lại rơi vào thế yếu. Chúng ta gọi những người áp dụng biện pháp an toàn là kẻ nhát. Những người liều lĩnh xông lên phía trước là kẻ liều mạng. Chúng ta cùng xem sự chạm trán giữa kẻ nhát gan và kẻ liều mạng sẽ ra sao. Thật ra, nhiều người chọn cách làm của kẻ nhát gan. Dù sao những kẻ liều mạng, hành động khó đoán. Tất nhiên, việc né tránh không được hay cho lắm. Thế nhưng so với việc đôi bên thương vong thì tránh né cũng được coi là một lựa chọn không tồi. Chính vì có suy nghĩ của những kẻ nhát gan mới khiến những kẻ liều mạng nếm được quả ngọt. Xét về kết quả trò chơi mà nói, kẻ liều mạng dường như tốt hơn kẻ nhát gan. Nhưng nếu xét về mặt lý trí thì việc an toàn bảo thủ của kẻ nhát gan lại được đánh giá cao hơn. Trò chơi liên quan đến độ gan dạ tạo nên cục diện khác thường, càng không lý trí thì càng dễ chiến thắng. Xét từ góc độ đấu trí mà nói, chiến lược của những kẻ liều mạng quả thật là con đường tắt dẫn đến thành công nhanh nhất. Phương pháp đó đơn giản, quần phiệt. Một là ngoan ngoãn nhường đường, hai là lấy cứng, chọi cứng. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Điều kiện tiên quyết bắt buộc cho thành công của những kẻ liều mạng đó là phải có sự tồn tại của một đối thủ nhát gan lý trí. Nếu đối phương cũng là kẻ liều mạng vậy, đừng mơ đến việc thử dọa đối phương rút lui. Lúc đó đôi bên chỉ có thể chạm trán đến mức rứt đầu chảy máu. Nhiều người đều biết rằng chiến lược của kẻ liều mạng có cơ hội thắng lớn, vì vậy rất dễ xuất hiện cả hai người chơi đều là kẻ liều mạng. Người mạnh ta còn mạnh hơn, người hung dữ ta còn hung dữ hơn. Từ đó ta có thể dễ dàng thấy rằng bên nào liều mạng ra đòn trước sẽ bị đối phương không coi ra gì. Lúc này đây, dù là kẻ liều mạng không lý trí đến mấy đi chăng nữa cũng phải lý trí. Bọn họ phải cân nhắc một hồi nên né tránh hay là tiếp tục nghênh chiến trực diện đây. Nếu tiếp tục lấy trứng, lấy cứng, chọi cứng, rất có thể dẫn đến kết cục cá chết lưới rách. Cuối cùng, vì mặt mũi hy sinh cả tính mạng. Thế nhưng, nếu lúc này từ bỏ sự liều mạng để trở về dáng vẻ lý trí, nhếch nhác trốn chạy, bỏ cuộc chơi sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt. Đây là thời khắc then chốt phân biệt ai mới là kẻ liều mạng thực sự. Kẻ thực sự liều mạng sẽ không quan tâm đến việc đối thủ yếu hay mạnh. Còn những kẻ giả vờ liều mạng lúc này đây sẽ phải cân nhắc đắn đo. Kết cục của loại người này thường là từ bỏ hoặc rút lui. Dù sao, việc đưa ra quyết định cho việc này cũng vô cùng dễ dàng. So với thể diện thì tính mạng đương nhiên là quan trọng hơn. Dù sao, những người không tính đến hậu quả chỉ là thiểu số, mục đích của người chơi vẫn là lợi ích. Không cần vì thế mà đặt cược cả tính mạng, cuộc đấu trí này nhằm thi xem ai càng tàn nhẫn, ai càng thông minh. Việc này vừa hay phù hợp với chiến lược của kẻ liều lĩnh. Kẻ liều lĩnh trước luôn hy vọng rằng đối phương bị bản thân dọa cho sợ hãi, từ đó không tốn một binh một tốt nào giành được thắng lợi. Tuy nhiên, khi gặp phải đối thủ được ăn cả ngã về không, thì mưu kế này coi như công cốc. Hơn nữa, việc khiến người ta càng bối rối hơn, đó chính là trong tình huống đó, cho dù ai là người đưa ra quyết định trước, thì cũng không có cơ hội thay đổi, chắc chắn sẽ nhận lại sự phản kích của đối thủ, hoặc bản thân tự mình rút lui. Thông thường, nếu như đôi bên giả vờ liều mạng để hù dọa đối phương, vậy khi sự việc phát triển đến một giai đoạn nhất định, chắc chắn người phụ trách mỗi bên đều sẽ trải qua thế cưỡi lưng cọp. Chú thích, thế cưỡi lưng cọp để chỉ trường hợp rơi vào tình thế khó khăn không dễ giải quyết, leo lên lưng cọp thì dễ, muốn xuống lại vô cùng khó. Hết chú thích, phải đợi hành động tiếp theo của hai bên thì kết quả của ván chơi đó mới ngã ngũ. Tuy nhiên, đôi bên gần như không hẹn mà cùng bị mắc kẹt.